SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
We've had lots of stories inevitably where you just can't.
Chúng tôi chắc chắn đã đưa tin về rất nhiều câu chuyện mà chúng tôi không thể ở lại hay làm bất kỳ điều gì đó cần thiết. Việc này khiến tôi thấy chói tai và khó chịu.
Mỗi lần tôi đi ngủ, tôi lại nghĩ tới đám cháy, một câu chuyện hiện ra, hoặc là khi mà tôi thức dậy thì tôi lại mơ thấy lửa.
Tôi cảm thấy thật sai lầm khi quay trở lại Auckland, nơi tất cả các tòa nhà đều nghiêng 90 độ. Mọi thứ lại không sụp đổ một cách bất ngờ.
Họ đang đau buồn, đó là những gì mà họ đang nói. Chúng tôi đang đau buồn, hãy để cho chúng tôi yên đi. Và tôi cảm thấy thật là xấu xa bởi vì khiến họ cảm thấy tồi tệ hơn.
Trong loạt podcast này, chúng ta đã nghe ý kiến từ các nhà báo đưa tin về những sự kiện lớn trên thế giới. Tìm hiểu thêm những tổn thất về mặt cảm xúc khi đưa tin về các sự kiện gây chấn thương tâm lý. Để hiểu đầy đủ về việc các phóng viên bị ảnh hưởng như thế nào do trải nghiệm của họ trong nghề báo, SBS đã nói chuyện với một chuyên gia về săn chấn trong nghề báo. Nhưng trước tiên, săn chấn chính xác là gì? Săn chấn trauma được định nghĩa là cú sốc và nỗi đau về cảm xúc nghiêm trọng kéo dài do một trải nghiệm cực kỳ khó chịu gây ra. Đó là điều mà Bruce Shapiro thuộc Trung tâm Báo chí và Chấn thương DART cho biết, các phóng viên thường xuyên trải qua.
Chúng tôi biết từ nghiên cứu trên toàn thế giới, rằng một mặt các nhà báo thực sự là những người kiên cường. Mặt khác, chúng tôi cũng biết rằng khi mối đe dọa ở mức đủ cao hoặc trải qua mức độ kinh hoàng liên tục, năng lực cá nhân của các nhà báo có thể bị quá tải. Đôi khi các nhà báo có thể bị ảnh hưởng một cách sâu sắc một số vấn đề liên quan đến điều mà khoa học ngày nay hiểu là rối loạn căng thẳng sau chấn thương hoặc phản ứng sau chấn thương. Những người bị bỏ rơi đã thay đổi theo những cách lâu dài vì phản ứng sinh học, tâm lý và xã hội của họ trước mối đe dọa áp đảo.
Ông Shapiro là giám đốc điều hành của tổ chức mà ông cho biết đã tồn tại để hỗ trợ các nhà báo trong hơn 20 năm.
Là những chuyên gia tin tức, chúng tôi dành nhiều thời gian để đưa tin về những trải nghiệm tồi tệ nhất của con người. Mọi thứ, từ bạo hành bạn tình, bi kịch tình cảm trong gia đình, cho đến thảm họa chiến tranh, nhân quyền quốc tế. Tuy nhiên là những phóng viên chúng tôi chưa bao giờ được đào tạo nhiều về loại công việc đó. Trung tâm DART được thành lập để giúp các nhà báo hiểu được trải nghiệm của những người sống sót sau chấn thương ở mọi cấp độ và đưa tin một cách có đạo đức, hiệu quả, kể câu chuyện bằng lòng trắc ẩn và sự hiểu biết.
Như chúng ta đã nghe, không phải nhà báo nào cũng phản ứng với tổn thương tâm lý theo cách giống nhau. Đối với một số người, điều đó khơi dậy đam mê kể chuyện của họ. Còn với những người khác, điều đó có thể ám ảnh họ trong nhiều năm sau. Như ông Shapiro giải thích, có thể nói rất nhiều điều về công việc giàu cảm xúc của một nhà báo trước khi đưa tin về một câu chuyện.
Chúng tôi biết rằng việc có một bộ công cụ tốt, học các kỹ năng phỏng vấn những người gặp nạn, học cách tìm hiểu sự thật, xác minh sự thật về các sự kiện đầy thách thức, biết cách chỉnh sửa video, tất cả những kỹ năng đó giúp cho nhà báo kiểm soát tốt hơn các sự kiện khó khăn. Một trong những điều mà chúng tôi thực sự đang học hỏi rất nhiều với các chuyên gia tin tức, họ phải có ý thức thực sự vững chắc về đạo đức, đứng lên bảo vệ những gì bạn cho là đúng, và có một ý chí mạnh mẽ. Xây dựng văn hóa của ban thời sự trong việc thúc đẩy đưa tin có đạo đức cũng giúp ích cho sức khỏe tâm thần của các nhà báo.
Nhưng không chỉ các nhà báo và phóng viên quốc tế mà bạn thấy trên TV đi qua vùng chiến sự mới nhìn thấy và nghe thấy những nội dung đau buồn. Đó cũng có thể là nhà sản xuất địa phương của bạn đang chỉnh sửa cảnh quay được gửi về từ nước ngoài. Cảm xúc này có thể xảy ra với một biên tập viên địa phương đang chỉnh sửa cảnh quay được gửi từ nước ngoài, hoặc một phóng viên ở một thị trấn nhỏ đã xây dựng mối quan hệ gắn kết với cộng đồng mà họ đưa tin.
While that may be obvious if we're looking at reporters covering war, what the studies
Điều đó có thể hiển nhiên nếu chúng ta xem xét các phóng viên đưa tin về chiến tranh, nhưng tất cả các nghiên cứu đều chỉ ra rằng những rủi ro này cũng xảy ra với các nhà báo đưa tin về sự kiện địa phương ảnh hưởng đến cộng đồng họ đang sống hoặc là cùng làm việc. Chúng ảnh hưởng đến các nhà báo, những người đang tường thuật với số lượng lớn, hoặc những người đang làm việc với nhiều hình ảnh, đồ họa, những người có thể không bao giờ rời khỏi bàn làm việc nhưng tràn ngập những hình ảnh kinh dị. Bộ não và cơ thể phản ứng với bạo lực và chấn thương bất kể nó đến từ đâu. Đôi khi chúng ta có thể bị thay đổi sâu sắc, ảnh hưởng đến khả năng làm việc hiệu quả của nhà báo.
Ông Shapiro đã coi việc một nhà báo phải đối mặt với chấn thương là vấn đề tự do báo chí. Ông nói rằng một nhà báo làm việc kém hiệu quả hoặc chịu chấn thương, kiệt sức sẽ cần phải im lặng hoặc bị kiểm duyệt. Nhận thức của công chúng về công việc mà các nhà báo làm cũng có thể ảnh hưởng đến phóng viên và có phần gây ra cảm giác kiệt sức. Mặc dù việc này đã được cải thiện, ông Shapiro cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm để xóa bỏ sự kỳ thị đối với một ngành thường được tôn vinh.
I think that most of the public does not understand.
Tôi nghĩ rằng hầu hết công chúng không hiểu các nhà báo đã phải nỗ lực hàng ngày đến mức nào để truyền đạt sự thật về thế giới. Tôi cũng nghĩ rằng công chúng không hiểu rõ tác động của việc đe dọa, quấy rối và lạm dụng ngày càng leo thang. Các nhà báo trên toàn thế giới đang ngày càng bị ảnh hưởng của làn sóng phân biệt giới tính trực tuyến hoặc bạo lực trực tuyến dựa trên danh tính khác. Đây là việc không chỉ gây thêm căng thẳng mà còn đe dọa các nhà báo lẫn cuộc sống của họ vốn đã liên quan đến việc theo dõi rất nhiều thứ khó khăn.
Nhưng vấn đề kỳ thị tiêu cực không chỉ dừng lại ở những người theo dõi tin tức. Bản thân ngành này có thể bị đổ lỗi vì một số thói quen cũng như kỳ vọng tiêu cực của các phóng viên. Khi bị choáng ngợp hay thiếu nhân lực, việc báo chí nhiệt tình đưa tin về tình trạng hỗn loạn và nguy hiểm có thể dẫn đến kiệt sức và chấn thương cho ký giả. Và thành kiến khi thừa nhận thách thức về sức khỏe tâm thần ngày càng sâu sắc đối với những người coi công việc của họ như một sứ mạng. Nhà báo thường tìm cách quên đi các vấn đề của mình ở quán bar sau giờ làm việc, hơn là giải quyết chúng tại phòng khám, phòng trị liệu của các chuyên gia y tế. Nhưng ông Shapiro nói rằng, thế hệ nhà báo mới có thể đang tìm kiếm sự thay đổi.
Hình ảnh truyền thống của các nhà báo, chẳng hạn như khi tôi bắt đầu làm phóng viên vào đầu những năm 1980, là nếu bạn không chịu được sức nóng, hãy ra khỏi bếp. Đã có một vài thế hệ nhà báo tiên phong bắt đầu từ cuối những năm 90, đầu những năm 2000. Trong năm gần đây, đã có sự nổi lên của một thế hệ nhà báo, thậm chí còn trẻ hơn ở độ tuổi 20 và đầu 30, bước vào nghề. Kỳ vọng cao hơn nhiều về nghĩa vụ nghề nghiệp của họ, nên một số vấn đề gây thành kiến đã biến mất, nhưng vẫn còn rất nhiều.
Vậy, bạn có thể làm gì để giúp cho họ? Cho dù bạn là một nhà báo đang cảm thấy choáng ngợp, hay bạn nhận thấy sự thay đổi trong hành vi của một người thân yêu làm trong ngành, ông Shapiro cho biết, giải pháp có thể đơn giản như việc lên tiếng.
Lời khuyên quan trọng nhất mà tôi đưa ra là hãy kết nối với ai đó về vấn đề này. Là nhà báo, bộ não của chúng ta hoạt động không hiệu quả khi chúng ta cứ giữ cảm giác đau khổ đó bên trong, chấn thương và kiệt sức xảy ra với bộ não bị cô lập. Vì vậy, khi chúng ta đề cập cảm tưởng của mình với ai đó, đề cập đến mối quan tâm của chúng ta với ai đó, chúng ta thực sự đang thoát ra khỏi thành kiến. Chúng ta đang đưa lên não bộ của mình thoát khỏi sự cô lập đó, điều mà nhiều người có thể gặp phải.
If you're feeling uncertain or distressed, talk about it. If you're feeling changed, get some help for it.
Mặc dù có cả một sự nghiệp từng nói chuyện với rất nhiều nhà báo đã đưa tin về những tình huống oái âm, Bruce Shapiro nói rằng ông vẫn bị ngạc nhiên và ấn tượng trước những người ông gặp.
Mỗi nhà báo nói chuyện với tôi về trải nghiệm của họ đều làm tôi ngạc nhiên, vì tất cả chúng ta đều khác nhau. Đưa tin về chấn thương tâm lý không phải là tấm vé một chiều dẫn đến chứng rối loạn, căng thẳng sau chấn thương. Việc trở thành nhân chứng đầy lòng nhân ái cho những người sống sót sau chấn thương hoặc đưa ra mức độ chịu trách nhiệm cho hành vi lạm dụng mà không được đề cập đến là điều mang lại cảm tưởng hài lòng và là điều mà các nhà báo trải qua. Bạn có thể nghĩ về những cách thế giới đã thay đổi có được nhờ công lao to lớn của các nhà báo.
Quý vị vừa nghe tập cuối cùng của History's First Drop, bản thảo đầu tiên của lịch sử, một podcast do SBS News thực hiện, làm sáng tỏ hành trình tâm lý mà các nhà báo phải trải qua để mang lại tin tức cho chúng ta. Truy cập vào trang mạng của SBS để nghe lại toàn bộ podcast này.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.